Nhưng mà sau đó mình lại vô bất danh có 500 vị Phật. Rồi lại tam vị Phật, tức là 300 vị Phật. Rồi lại vạn Phật, tức là 10.000 danh vị Phật. Những cái tên Phật ở Đông Nam mình không có biết được. Mà người thường sao mà biện nhiều lý thế? Nhưng 10.000 vị Phật đó cũng chưa đủ. Tại vì chư Phật là một trang số, thì chỉ có Phật Thích Ca mới có cái trí huệ dùng các Phật giới và biết hết tất cả các cõi Phật. Và khi mà chứng thành Phật á, thành Phật tức là chứng được cái pháp thân, tâm của chư Phật nó bao trùm Phật giới, và bao trùm Phật giới là không có cõi nào mà không tới, không có cõi nào mà không tới. Cho nên mình là phàm phu, mình không thể biết được cái danh từ tên của các đức Phật. Giống như rằng mình có biết tên các ông tổng thống không? Các nước cũng biết, nhưng mà ông tổng thống Mỹ đó, Obama, ông phải biết tổng thống Pháp tên gì, tổng thống Nga tên gì. Họ liên lạc với nhau, họ cấp với nhau, họ liên lạc với nhau, mình không biết. Cho nên mình đừng có nói là tôi chỉ tin Phật A Di Đà thôi. Mình nên nói phong minh một chút xíu, tại vì mình tin Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi nói tin á là ba điều quan trọng nhất, nó có điều cần tin lắm. Là điều đầu tiên á là tin Phật. Vì mình tin Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni mới giới thiệu cho mình Phật A Di Đà. Cho nên nghe cái vị Phật này giới thiệu vị Phật khác, mình tin Phật Thích Ca. Khi Phật Thích Ca rồi mình mới tin Phật A Di Đà. Rồi tin Phật A Di Đà, mà Phật A Di Đà cũng không có nói cảnh nào cho mình biết nữa. Ai nói cảnh nào cho mình? Lại cũng Phật Thích Ca nữa. Cho nên điều quan trọng nhớ, nên nhiều mình niệm Phật A Di Đà nhiều, có mình quên được từ mình quên được Phật Thích Ca. Cho nên điều quan trọng nhớ, nên nhiều mình niệm Phật A Di Đà nhiều, có thể quên được từ mình quên được Phật Thích Ca. Còn thân quên Thích Ca Mâu Ni là mấy tông phái khác họ buồn lắm. Còn thực sự là như vậy, phải không? Giới thiệu cho mình cảnh thực là cũng là Phật Thích Ca Mâu Ni. Giới thiệu cho mình ba cái kinh lớn mà mình theo đó, là cũng ai? Cũng Phật Thích Ca Mâu Ni nói cho mình, cũng phải A Di Đà nói. Nên đầu tiên là mình phải tin Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhờ mình tin Phật Thích Ca Mâu Ni cho nên mình mới tin Phật A Di Đà. Nhờ mình tin Phật Thích Ca Mâu Ni cho nên mình mới tin cảnh thực là. Nhờ tin Phật Thích Ca Mâu Ni cho nên mình tin kinh Vô Lượng Thọ, tin kinh Quán Vô Lượng Thọ và tin kinh A Di Đà. Đó là tin cái đó. Và sau đó là tin chân chính mình, là tưởng, tức là mình tưởng là tin Phật Pháp tăng cho mình. Mình tin được cái giáo Pháp, tại cái giáo Pháp đó là nói rằng là mình chỉ cần chí tâm niệm Phật, chỉ cần 10 niệm thôi mình có thể về được. Thì nghe thấy nó khó tin lắm. Cái pháp môn tịnh độ đó, nó dễ, buổi sáng nói rồi, nó dễ thực hành. Nhưng mà nó khó là nó khó tin. Tại vì nó không đòi hỏi mình phải diệt trừ hết tham sân si, không đòi hỏi mình phải chứng cái tầng thánh nào hết, Tu Đà Hoàng không cần. Nhưng mà mình có thể được làm được. Và về việc làm á, thì coi như là vấn đề giải thoát sinh tử, luân hồi coi như là chắc ăn trong tay. Cho nên đó là cái pháp môn mà không có đòi hỏi mình phải cực nhọc, từ bỏ gia đình, từ bỏ hết chuyện trời rồi tu thiền để mà chứng. Chỉ cần mình tin. Nhưng mà chính vì vậy cho nên mình là phải làm sao củng cố cái niềm tin của mình thật là mạnh, chắc chắn. Mà tin của mình đó, mà nó có trí huệ đó, thì cái sự tin đó nó càng vững. Còn mình tin mà ai nói sao tin liền. Đó là kia có cái bà đó, bà phân hồn đó, bà có bói hay không? Dù mình tin liền. Tại sao cái pháp môn này nó lại có thể dễ tu và dễ giải thoát được như vậy? Tại vì nó dựa trên tâm thức. lý này nó dựa trên cái pháp môn, cái giáo lý gọi là vạn pháp duy tâm của Kinh Hoa Nghiêm, hay là nói cách khác là của Duy Thức. Chúng sinh trôi lăn trong sinh tử luân hồi vì cái gì? Vì cái tâm. Ở đây đó là cái tâm luôn luôn nó biến hiện ra hai thứ, nó biến ra cảnh giới và nó biến ra một cái thân để mình tùy đổi. Thế cảnh giới đó, nó gọi là y báo, và cái thân mình chui vào á nó gọi là chánh báo. Thì chúng ta đang sống ở đây đó, cái cảnh y báo là cảnh gì? Cảnh ta bà, và gần gần đó là Sacramento, đấy cảnh của mình. Còn cái chánh báo là gì đây? Là cái thân này. Thì khi mình chết á, tức là một cái nghiệp nó hết, thì cái tâm thức nó sẽ bắt đầu một cái cycle, nó bắt đầu một cái vòng mới, thì nó lại sẽ cho một cảnh giới. Tâm là họa sĩ khéo, trong Kinh Hoa Nghiêm thấy tâm là họa sĩ khéo vẽ ra môn sự môn vật, vẽ ra cái thân mong muốn này, mà không có cái gì tâm không vẽ được. Cái cảnh giới địa ngục ở đâu ra, chính tâm cũng sẽ vẽ ra. Cái tâm sân nó sẽ vẽ ra quý vị cho mỗi cảnh giới đó tên là địa ngục. Cái tâm tham nó sẽ vẽ ra cho quý vị mỗi cảnh giới. Cảnh giới nó là gì? Ngã quỷ. Rồi cái tâm si mê đó, nó sẽ vẽ ra cho quý vị. Mình nói nó vẽ thì ngày xưa nó chỉ biết vẽ thôi, nhưng mà thời nay nó làm tim. Tâm nó làm cái tim rồi. Nó làm cho mình, nó tạo ra một cái phim, nó make up một cái movie ở cái phim đó. Và mình tự soạn mua vé vô coi cái phim đó. Nên khi chúng ta, quý vị đang ở đây tu, đang sống ở cõi này, nhưng mà cái gọi là cái quá trình của cái này là nó sắp hết rồi. Tức là khi một cái tâm luôn luôn nó có một chu kỳ phải có, tức là sinh trụ dịch diệt, sanh trụ dịch diệt. Và thế giới cũng vậy, thế giới cái thân nó nhỏ đó, thì mình sinh ra, mình lớn lên, và từ từ mình đi xuống hoại, và mình diệt bắt đều chết. Nhưng mà nó hết rồi, nó lại nó chấm mất không, nó lại mở một cái chu kỳ khác là sinh thành hoại diệt, sinh thành hoại diệt. Thì thân này nó ngắn lắm, cho nên nó chỉ nhiều lắm là 100 năm hay trên 100 năm. Một trái đất thì nó cũng có cái chu kỳ sinh thành hoại diệt của nó, và cả một cái vũ trụ hay là một cái dải ngân hà galaxy nó cũng có thời gian nó thành rồi nó đứng một thời gian rồi nó từ nó lại già đi. Thì chu kỳ của những cái thứ lớn như trái đất đó, là cả mấy triệu năm, hàng chục triệu năm. Khi mình sắp chết đó, thì tất cả nó lại gom lại trong bóng tâm, nó gom vào dưới cái hình thức trụ tử. Rồi cái chủng tử đó hết xong thì nó lại bung ra một cái chu kỳ khác, thành một cái cảnh giới khác, và cái tâm thức nó sẽ tạo ra một cái tâm mới. Thì khi quý vị niệm Phật nhiều như vậy, tức là mình đang tạo cái chủng tử của tịnh độ. Nhưng mà ngoài ra, khi trong đời sống hàng ngày mình cũng phải tạo cái chủng tử tịnh độ bằng cái tam nghiệp thanh tịnh. Nên người tu tịnh độ không có thể nói là vẫn còn nhiều tham sân si. Người tu tịnh độ vẫn phải có tam nghiệp thanh tịnh, tức là thân khẩu ý thanh tịnh, 10 cái thiện nghiệp, tu tập thiện nghiệp. Không cần phải chấm dứt hoàn toàn sạch. Nếu sạch đó, thì nó có hai bậc. Một là sạch tiền não thì chính là A-la-hán. Còn mà sạch hoàn toàn đó, thì cái A-la-hán giác thức nó biến thành bạch tỉnh thức. Thì cái đó là thành một đại Bồ Tát rồi. Nên cái pháp môn này nó có thể cho mình tới cảnh cực lạc nương theo cái giáo lý học thông vi diệu đó là do lý và pháp duy tâm tạo, thì cảnh cực lạc cũng chính do mình tạo. Chính quý vị cho những trục cảnh đó và đến ngày giờ nó chín mùi, nó cho quý vị tới một cảnh giới cực lạc và mình có cái thân ở cực lạc. Cha mẹ sinh ra như hoa sen, cha mẹ là hoa sen, tức là nói cách khác là mình sẽ là hóa thân. Hóa thân không phải là cực lạc mới có, mà bắt đầu từ cõi trời. Ở trên cõi trời thứ nhất là đã có rồi, lục dục thiên đã có rồi. Thì khi mà hai vị chư thiên đó mà thích nhau, yêu nhau đó, nên nháy mắt một cái là cái người thiên nữ đó tự nhiên có một cổ ồn sau lưng đó. Thì cái bắt đầu là cái thai rồi, cái thai nó hóa là liền. Thì chính mùi nó rụt một cái, biến thành chú tiên, tiên tộc nhỏ xíu hơn thiên nữ. Mà trước một tầng trời cao hơn đó, là cái sự sinh nó còn nhanh hơn nữa, nó hóa nhanh hơn nữa. Vừa mới hai người cái thương nhau cái phải lòng, các chị thấy có một chú tiên tộc đứng dậy hỏi cần phải mang thai lâu nữa. Cho nên ở cực lạc khi mà bắt đầu quý vị tái sinh ở đó thì là mình tái sinh theo kiểu hóa sinh, không còn phải thai sinh nữa. Mỗi lần mình niệm Phật, mình chăm chú, mình hướng tới cực lạc thì ở cực lạc nó bắt đầu có cái bông sen mang tên của mình, hoặc không có mang tên đâu, nó là nó liên kết nhau, bắt đầu nó rú và mình đang trồng ở đây, trồng sen bắt đầu nó đọc từ đó. Mà ngày nào mình chưa cái cycle, cái chu kỳ ở đây chưa chấm dứt nữa, thì chưa có gì xong hết. Tức là mình có thể bông sen này kia xong rồi rú lên khỏi rồi, nhưng mà mình ở đây mình không để Phật nữa, mình bỏ hay là gì đó, thì bông sen nó lại héo, nó tàn. Trừ khi nào nó đang nở nở thì mình chết đây liền á, thì nó nằm kia liền. Đó, khi nào mình thấy mà mình tu kháng rồi đó, cái bị nào gan nó bóp mũi chết liền, dám không? Thì tin vừa niệm, cho nên khi mà mình chết á, trước khi chết á, là cái chu kỳ sắp chấm dứt. Thì chấm dứt á, là cái thần thức nó gom lại hết để mà nó chấm dứt cái này để mà sắp sửa nó đi sang chu kỳ mới. Thì 10 cái niệm đó là cái 10 niệm quan trọng nó dẫn mình đi sang nơi khác. Cho nên từ cái quan trọng mà mình cần đi tới là mình đi. Hôm nay thầy không có nói nhiều về tín nguyện hạnh, mà nói những chuyện khác về tín nguyện hạnh là quý vị giờ cho quý vị đã nghe nhiều rồi, quý vị đi tìm băng của quý thầy nghe. Mình nói những cái chuyện mà hồi sáng nói là những cái mà điều nó làm cho mình không có để ý đó, còn mình có thể chạy cái chuyến tàu mà không có thể được làm được. Thứ nhất, điều thứ nhất đó là trang, điều thứ hai là tư lương, điều thứ ba nó bắt đầu là tu thiện, tức là tu thiện độ, tức là tịnh ở đây không phải là tịnh, đây là tu tam nghiệp thanh tịnh. Một lần nữa mình trở lại cái lời của Phật dạy là chớ làm điều ác, chuyên ác bằng tác, chúng thiện cũng thành. Đó. Tí nữa mình sẽ nói về vấn đề giới nghiệp sau. Đây, thầy sáng có nói, phải lấy kinh vô lực họ nha, không phải lấy kinh khác, nhưng mà vô lực họ chân ra đàng hoàng. Vô lực họ nói, Phật nói, vô lực thọ phẩm thứ 25, chánh nhân phát sinh. Tức là muốn phát sinh đó, mình phải làm tạo cái nhân thì chính. Trong này cái Phật tờ, các bạn chỉ có cái biển tay chuyển, thấy vậy chứ có hai trang thôi, trang này thôi. Lại nữa Hà Lan, nếu như có người Việt Nam tín nữ nào nghe tin điển này, họ chỉ đọc tục biên chép cũng dường ngày đêm không ngừng cầu sanh cực lạc, phát tâm bồ đề, giữ gìn giới cấm, vững vàng không phạm, lợi làm hữu tình. Căn lành đã làm đều ban cho họ, khiến họ an lạc, nhớ nghiệp với Phật, Di Đà phương Tây, cùng quốc độ của Ngài. Người này mặc chung sắc tướng như Phật, mỗi mỗi trang nghiêm sanh về Phật đó, mau được nghe Pháp, hằng bất hối chuyển. Thì Ngài chỉ nói đơn giản vậy thôi, nhưng mình biết đây là hạng cực căn, tức là cực phẩm, cái người sinh được cái này là cực phẩm. Để tí nữa đến sau câu đoạn sau Phật nói lại nữa, A Nan, nếu có chúng sinh muốn sinh lạc, tuy rằng không thể tinh tấn được như trên hoặc là được thiền định, chỉ kinh giới như cốt làm lành, cốt làm lành trên kia đó, vừa rồi là bậc cực căn, cái này là trung căn, đấy là sang là phần thứ ba là phần hạ căn. Thì trong cái phần chỉ nói nhiều đó thôi, nhưng mà chứng tỏ đó mới diễn giải nhiều ra cho mình, cái chia ra cho mình. Nhưng mà thật ra là cái ở đây không có nói về căn, nhưng mà mình biết đây là cực căn, trung căn, hạ căn. Chính phẩm á, thì cái đó là trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thì có nói rõ, nhưng mà đây kinh Vô Lượng Thọ không có nói chính phẩm, chỉ nói sơ. Thì đây mình nói cái chánh nhân vãng sanh. Trước hết là nghe cái kinh điển này họ chỉ đọc tụng, ở đây không có nói sạch chữ tin, như là trong kinh Di Đà nhỏ đó, kinh Kiều Bộ nói. Thì biên chép cũng dường ngày đêm không ngừng cầu sanh cực lạc, đó, cái chính là cầu sanh cực lạc. Và phát tâm Bồ Đề, tức là phát tâm cầu thành Phật để cứu độ chúng sanh. Thì về cực lạc nó chia làm ba hạng, thượng, trung, hạ. Thì cái hạng thượng căn đó, họ về cực lạc để làm cái gì? Họ về cực lạc với vì cái tâm Bồ Đề, tức là về đó để được gần Phật, nghe Pháp, tu tập để chứng quả mau thành Phật, để mà làm lợi lạc chúng sinh. Cho nên hàng thượng căn, ở đây mình không có nói thượng căn là dòng đây, nói nắm tắt thôi. Thượng căn là những cái bậc tu hành chân chính, họ chỉ đọc tụng, phát tâm Bồ Đề, giữ gìn giới cấm, lợi lạc hữu tình. Căn lành đã làm, đây là đã làm rồi đó. Họ phải nói được rằng cái hạng dưới này bắt đầu mới phải làm, có thể là đã làm rồi, coi như là xong rồi. Những người này là luôn luôn làm lành, lợi lạc hữu tình, căn lành đã làm đều ban cho họ, khiến cho họ an lạc, nhớ niệm cái bậc A Di Đà phương Tây. Thế ở đây là những người xuyên dưới tình độ, giống như là họ phải thành công hơn là các vị mà hướng dẫn cho chúng sinh được lợi lạc. Thì này, những người này mặc chung sắc tướng được như Phật. Nhưng mà khi mà chết á, là cái tâm thức á, được cái hình tướng 32 tướng tốt đẹp liền. Mỗi mỗi trang nghiêm thì sinh về cực lạc được bất hối chuyển, tức là A Bệ Bạt Trí đó. Tức là về bất hối thấp, bất hối chuyển ở đây là tương đương với lại Đại Bồ Tát bất động điện, tức là bát địa Bồ Tát. Thì ở trong này mình lấy vài cái chính là cầu sanh cực lạc, cũng là phát nguyện, phải phát nguyện sanh cực lạc, rồi phát tâm Bồ Đề. Thế nhất quyền phát Bồ Đề tâm văn là ngày thập thiền đấy, nên là tức là cũng là một tổ của tịnh độ. Mình biết bài phát Bồ Đề tâm không? Thì Ngài cũng là một vị tổ của tịnh độ. Ngài khuyến tấn mọi người phát Bồ Đề tâm và Ngài khuyên lên về cực lạc, tức là cầu về cực lạc, nhưng mà nhớ phải phát Bồ Đề tâm. Tại những người mà không phát Bồ Đề tâm tu cái khác thì nguy hiểm, tại vì tu cái khác có thể chứng thần thông thì đi vào A Đạo. Còn nếu mà cái vị tu tịnh độ không phát Bồ Đề tâm về cực lạc được, cái đó là cái hạt căn. Thì hạt căn nó khác, tức là hạt căn là những người thấy có này khổ quá, như hồi sáng nói nó khổ quá, chạy trốn mình. Cái hạt hạt căn là gì? Không có dám đổ chúng sinh nào, đổ mình chưa xong, đổ ai. Thì cái hạt hạt căn đó, nó ví như là những người đi tịnh nạn, mình tịnh nạn ta bà. Cái vị đi tịnh nạn ta bà ở đây khổ quá, thì mình đi tịnh nạn sang cực lạc. Còn cái hạt thượng căn đó là đi chính thức, đi sang bên kia là đầy đủ công đức phước đức thì giới đầy đủ hết, đi thẳng ra kia không có bị nặng hết. Còn hạ căn là hạt bị nặng. Thì sáng nay nói đó, giảng là chúng mình là quý vị thầy là hạ căn thôi, không dám về đó là hạ căn, cái này khổ quá. Thì nhắc nhở quý vị nhớ khổ chừng nào đó thì bỏ chạy ngay chừng đó, đúng không? Còn mà thấy chỗ này hãy còn ngon lành thì không bảo đảm. Trừ khi nào, cho nên hôm nay thầy giảng là không phải cho quý vị thượng căn, mà thượng căn là phải xin lỗi quý vị thôi, quý vị có thể đi ra hạ căn. Hạ thượng căn đó, thì họ về cực lạc một cái, đành để Phật sống trở lại đây rồi. Không ở trên đó đâu. Tại các ngài chỉ về đó, nghe Phật, nghe xong chứng ngộ, bất thoái chuyển lên, trở về đây hành đạo. Còn mình tị nạn chạy sang đó, nằm trong bông sen 500 năm. Hết cái nghi xong rồi mới được thấy Quan Âm Thế Chí mới tới, chưa thấy Phật Di Đà. Quan Âm Thế Chí mới tới, bảo phải Quan Âm Thế Chí thiệt đó. Quan Âm Thế Chí hóa thân. À, tức là ngài giống như là chiếu phim mà 3D đó, holographic là hiện ra dạng cho mình vào bài thiệt. Tại mình ta nghiệp chưa đủ thanh tịnh để mà vào cái thánh chúng. Tức là những người mình không được nghe Obama nói, mình chỉ coi Obama trên TV à. Đó được vô White House. Obama trên TV nó là ngoại hóa thân. Cũng được nghe hai bên nghe giống nhau, bên kia nghe live. Nghe thấy rõ ràng. Còn mình á, mình chỉ được xem TV thấy Quan Âm Thế Chí giảng cho mình nghe thôi, mà cũng đỡ rồi. Rồi từ từ, những cái phiền não trọng trường của mình mang theo, ta bà này tới nè, đấu được vô cửa. Nhiều khi mình mà có mang súng, ta đấu cho vô, ta đấu cho vô mà khóc đâu. Phải hết cái tâm tham sân si đó, từ từ nó sạch sẽ rồi, từ từ nó đi vô, thấy chút được. Lại nữa An Nan, nếu có chúng sinh muốn sinh thực lạc, tuy rằng không thể tinh tấn được lớn như cái bậc phải thấy, hoặc chứng được thiền định, tập trì kinh giới, nhưng cốt làm lành. Một, không sát sanh. Hai, không trộm cắp. Ba, không dâm dục. Bốn, không mặc ngữ. Năm, không thương dệt. Sáu, không ác khẩu. Bảy, không lưỡng thiện. Tám, không tham lam. Chín, không sân hận. Mười, không si mê. Đó là mười cái điều đó là coi như là giới thập thiện. Thập thiện đây tức là coi như là giới của giữ gìn thân khẩu ý. Thân thì không có sát sanh, trộm cắp và dâm dục. Ý thì không có tham sân si. Miệng thì không có nói bốn cái giới. Còn ngôn thì giữ lưỡng thiện ác khẩu. Như thế suốt cả ngày đêm nghĩ nhớ thế giới cực lạc Phật A Di Đà các thứ công đức, hết lòng quy y đảnh lễ cúng dường. Người này mặc chung không kinh không sợ, tâm không điên đảo, liền được vãng sanh để khỏi cực lạc. Đây là cái bậc trung căn. Tức là cái bậc này đó là có làm lành, tức là có tu tập thiện rõ ràng, người thấy không? Đây là cái chánh nhân vãng sanh, là có tu tập thiện. Nhưng mà cẩn thận, trong này có mấy điều là tu làm lành, là tu tập thiện. Suốt cả ngày đêm nghĩ nhớ thế giới cực lạc Phật A Di Đà. Nên sống trong cõi này đó, khi mà mỗi lần quý vị gặp cái khổ gì đó, quý vị nhìn cho rõ nó, ghi nhận cho rõ nó, rồi nói thế giới này nó khổ như vậy đó, và thế giới kia nó cũng khổ như vậy. À, mỗi lần mình nhìn cõi này á, con cái nó khổ như vậy, nó không nghe gì cả, nhiều khi nó còn hại mình nữa. Cho nên mình nhìn cho rõ, nói cho rõ xong thế, xong rồi nó nhớ tới cảnh cực lạc, nhớ tới thế giới cực lạc. Nhiều khi mình con cái mình nó hư quá là mình cái tiếng chuồng, cái tâm của mình cứ bao quanh cõi này không à, nó lo giải quyết cõi này, cái tự nhiên mình quên mất cực lạc rồi, đúng không? Nhìn nó xong đấy, cõi này con cái hư đốn khó nghe, nó là oan gia tới đòi nợ. Mà khổ cái là một lần nữa chúng sinh tu, mình tu mình có thể thoát, tại sao mình làm oan gia? Mình rất là dễ thương với oan gia của mình. Con gái nó đòi thì cho hết. mà mình không có lo tìm cách chạy trốn, chạy thoát, nên là mình vui lòng dính với oan gia, oan gia đi đâu mình đi đó. Văn xin đi theo oan gia. Oan gia nhờ lúc tức mình đánh đuổi một đá ra ra cửa, không có cửa xin vô. Đâu có nhớ cái phần gì đàn nữa. Quý vị cười, quý vị thật biết cái kinh quán vô lượng thọ, cái gọi là cái nguyên nhân của nó ở đâu ra. Ở vị đề hi bác khổ vì ông A-sa-thế. A-sa-thế là con của mình, giết cha, nhốt mẹ. Còn khổ thì bằng, quý vị lúc nghiệp còn đỡ. Cái khổ của những người đời đó, và nhất là những người mẹ, khổ vì những đứa con bất hiếu. Đau khổ lắm. Mất một xoàn nhiều khi mà không sao, nhưng mà chỉ đứa con à, giờ không, cái đó là đương nhiên, cái đó là nó đi sang kia, là nó đi sang cái vấn đề thuộc về cái nghiệp ngập. Nhưng mà đang đây nó về chữ ái, ái tình.
Nhưng mà mình không có buông được.
Dạ. Cái đó là chị kia, cái đó là bị si mê rồi, nó đi vào cái si, ở đây là nói cái chữ ái. Thì đa số những người nữ đó, là cái ái nặng lắm, mà cái ái nặng nhất là ái cái con cái của mình. Chồng đó vớ ly dị được đấy, ngon khỏe, ly dị được. Mà con có bị ly dị con được không? Được không? Ly dị con được không? Thế tại sao không? Con ra nó khôn lắm, nó chỉ thích đầu thai thành con mình thôi. Chứ không thích đầu thai làm xóm hay là con của bác này, đầu thai làm con mình. Để mà đòi nợ một cách ngon lành, và mình vui lòng trả nợ, mà không biết. Đây là cái kinh vô lượng thọ đó, quán vô lượng thọ đó, cái nguồn gốc, cái duyên khởi đó, là A-sa-thế, là con, cha đã nhường ngôi cho mình rồi, vẫn chưa hài lòng, nhốt ông vào trong đó, rồi lấy sai quân lính, chặt cái gót chân, xoa đồ cho nó. Nó đau đớn, rồi bỏ đói, không đớn, chết. Rồi mẹ mình á, thì phận như vua cha đi vào sẽ có bị đọc kinh đã biết rồi. Bà lén là chết đồ ăn mọi người á, rồi vào móc đồ ăn. Nhưng mà phải tắm sạch sẽ nha, kiểu cái móc đồ ăn. Cho nên, bà đi để đi, bà phải tắm được sạch sẽ, rồi chết. Bỏ cái này, để mặc ong rồi đó, cái bị giỏi quá rồi. Nên bà khi để đi, bà đau khổ quá, lúc đó là hoàng hậu, mà đâu có gì vui sướng đâu. Lúc đó là vàng bạc châu báu đeo đầy người, không còn nghĩa lý gì cả. Thì đơn giản không, một đứa con mà nó không nghe lời mình, ngủ buồn rồi, mà nó mắng chửi mình, nó xem mình như là kẻ thù, đau khổ. Quý vị nào mà con phải cảm ơn con nha, nhờ con là má chán đời lắm, về cực lạc luôn. Đây là cái trung căn. Trên trung căn á, hàng trung căn mới đáng nói, là hàng thượng căn thì phải mạnh. Hàng thượng căn là nghe xong các ngài một lần nữa, các ngài về đó để mà công cho nó nhanh hơn nữa, chứng về một cái bình thường á, về qua đó á, là chứng sơ địa Bồ Tát liền. Rồi chỉ trong vòng vài ngày á, là lên tới bất động địa, bất khối chuyển ngay. Rồi cái đó phải mạnh này. Hàng trung căn là phải làm lành, tu thiện nghiệp. Quý vị nhớ, tu thiện nghiệp tức là giữ gìn năm giới, tu thập thiện giới, hết lòng quy y đảnh lễ cúng dường, và ngày đêm ghi nhớ về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Thì cái thời giờ quý vị niệm Phật á, là quý vị đang nhớ Phật. Nhưng mà quý vị có ai để ý đến nhớ cảnh cực lạc không? Không. Niệm Phật xong sẽ ra nhớ cảnh nhà mình sao? Thế nữa về tối nay là có cảnh nhà mình sao? Sao? Rồi có cảnh nhà con của mình là sao? Trên miệng niệm Phật mà tâm nhớ cảnh ta bảo. Ở đây là phải nhớ thế giới cực lạc. Chính vì thế nên quý vị tụng kinh A Di Đà để làm gì? Để luôn luôn nhớ cảnh giới cực lạc ta làm sao? Rồi, Giờ sang cái phần thứ ba là những người hạ tâm đây là nếu sự đa đoan không thể đi ra, tức là không có thể xuất gia được đó, bận rộn không thể tu đại trai giới, nhất tâm thanh tịnh, những lúc rỗi rảnh, cái người này là chỉ tu lúc rỗi rảnh thôi, rồi lại rỗi thôi mới bắt đầu tu. Còn mấy hàng trước là mong lành không có nói câu đó, hàng này là hàng cái nào hàng hàng cái tu, những lúc rỗi rảnh á thì thân tâm phải đoan chính, cái việc mặc y áo đàng hoàng là dứt bỏ các lo ngại, tức là những cái gì mà lo này lo kia dứt bỏ. Rồi từ tâm tinh tấn, tức là phải có cái lòng từ chút xíu này, người này làm mà không dữ quá là cũng về được không? Phải có lòng từ tinh tấn, cái này quan trọng, đây là hạ căn, phải có chút xíu này nha. Không nên sân giận, không có nên. Đoạn trừ tập đố, tức là hay ghen tị lắm. Tham lam bỏ sẻn, hối hận nghi ngờ. Đó. Cái này Phật cũng phải nói càng hạ căn được không? Chỉ là mình tu hạ căn không cần cái này. Phải đem hiếu Phật, hiếu thảo đó, trung tín hết lòng, tin kinh Phật nói, nghĩa lý Phật sâu, tin theo đạo lý, làm lành, được phước, phục trì tất cả các pháp như thế, không được thiếu sót, suy nghĩ chín chắn. Tức là đây là cái tư duy đó. Thì muốn được độ thoát thì ngày đêm thường niệm. Niệm tức là thường nhớ và muốn nguyện vãng sinh. Phải muốn nguyện vãng sinh một nữa. Ở đây, nói chung là quý vị phải ít nhất phải không có hết sân nhưng mà bớt bớt chút. Tức là đây là cái câu này là quan trọng, là không nên sân giận, không được cho phép giận nhưng mà không nên, là chút thôi, là chút thôi, là chút xíu xong cái này thì xả được. Mà tham cũng được, cái gì cũng chút chút thôi, cái chút, còn cái chút cho nên nhờ chút đó mới về cực lạc thôi. Mình đem về đó thì cái mà chút chút đó, nó gọi là đới nhiều vãng sanh. Và như vậy đó, đới là mang theo, đới hay đái, nhưng mà đới nghiệp còn mang nghiệp mà bạn sanh được, cái đó là cái đặc biệt của pháp môn tịnh độ, không hoàn toàn sạch sẽ, giờ giờ chút chút thôi, nhưng mà tương đối về thì sạch nha, nhưng mà chưa có sạch hết, còn chút xíu thì được, nhưng mà toàn người dơ hay hết không được, cái đó không được, cái đó là nó không có đúng với lại có nhân quả. Đạo Phật đó là dù sao cũng là nhân quả, nó có cái lý chính của đạo Phật, đó là lý nhân quả. Hai, đó là lý duy tâm. Duy tâm, hai cái đó. Cho nên, đòi về cực lạc được. Nhưng mà theo luật nhân quả, phải có một chút xíu phước nào đó. Phải có lành, làm lành. Phải có một chút nguyện nào đó. Phải có một chút tin nào đó. Nếu mà tin ít thì về đi địa. Tin nhiều thì phải. Cho nên, cái này nó còn chút chút, còn cố gắng được, còn mấy pháp môn khác được. Muốn người vãng sanh có đức thành tựu của Đức Phật A Di Đà thì 10 ngày 10 đêm cho đến 1 ngày 1 đêm đối nhau không hề gián đoạn. Tức là không mất thì nói 10 ngày là tốt rồi, mà nếu tu nói 10 ngày trong 1 ngày đó. Thì trong 1 ngày đó thì cái niệm luôn luôn nhớ tới cảnh giới cực lạc, không hề gián đoạn thì khi chết sẽ được vãng sanh. Và khi được vãng sanh rồi thì tất cả đều được A Bệ Bạc Chí. A Bệ Bạc Chí là bất có chuyện lắm. Khi mà được bất có chuyện rồi thì 32 tướng tốt đều sẽ thành Phật. Muốn được làm Phật ở cõi nào thì theo cái tâm nguyện do nơi chư vị. Do nơi này đó, cho nên chư vị ngày đêm tinh tấn cầu đạt không được quyết định kết quả sở về cảnh đúng. Lại nữa, Anan, do vì nghĩa này cho nên vô lượng vô số không thể như bàn, vô biên thế giới chư Phật Như Lai đồng thành xưng tán công đức của Đức Phật vô lượng. Thì tại sao các chư Phật khác xưng tán Đức Phật Vô Lượng Thọ? Vì cái cách tiếp độ của Đức Phật A Di Đà hay là Vô Lượng Thọ này nó vi diệu. Các Đức Phật, mai mốt Đức Phật đi lạc xuống trần á, ngày dậy về duy thức, là cái nó khó à? Có hiểu không? Rồi những người nào mà muốn học, muốn thành Phật thời Đức Phật đi lạc á, bây giờ phải tái sanh là Bồ Tát ở trên Đâu Xuất đang học tiếp ở trên đó. Nên Đức Phật đi lạc xuống trần á, các ngài đó mới xuống làm xung quanh đệ tử. Nên người nào mà không quen lắm thì phải lo về việc làm. Ở đây qua cái chứng nhân tâm sanh này á, thì mình thấy Đức Phật nói thì chế tổ nó gom lại cho mình thấy là tiếng nguyện hạnh, nhưng mà tiếng nguyện hạnh đó, cái chữ tiếng nguyện hạnh đó là do chế tổ sắp xếp ra đọc những cái kinh và sắp xếp lại cho mình những cái ngắn để mình nhớ. Trong cái Nha Di Đà nói người nào tin kinh này, họ trì kinh này, và nhất là trong kinh Nha Di Đà đó là các chư Phật mười phương phải hiện cái tướng lưỡi độc dài, là thè lưỡi là dài bao trùm hết, không tính nhau. Có nghe như vậy là cái tưởng tượng thấy ghê quá. Có tại vì cái tướng mà lưỡi độc mà dài đó, mấy người không có nhối, nó nhối nhiều thì cái lưỡi nó cụt lên, cụt nó nhỏ. Nên khi mà đó là cái tướng lưỡi mà nó rộng và dài đó, đó là cái ý nghĩa nói lên đó là một trong 32 cái tốt đó, là chư Phật không có nhối. Hiện cái tướng nó là, thế nếu mà trong cái kinh đó mình phải hiểu cái nghĩa thôi, chứ bằng hiểu thiệt đó là lúc đó thầy quý vị đọc kinh mười phương chư Phật và hiện tướng lưỡi rộng dài che cùng hết là trời ơi, ai còn hè lưỡi mà to mà ra dài nó đâu mình sợ, mình tưởng nó bắt đầu chạy. Cái đó ý nghĩa đó là chư Phật không nói dối, cho nên cái tướng đó thì hiện cái tướng đó ra thôi. Thấy cái nhân tâm sanh là gì? Là phải tin, phải phát nguyện, rồi hành đó là ngoài cái niệm Phật. Cái niệm Phật để chi? Là khi mình chết mình có đủ cái tâm thức mình đó, nó còn đủ để mà chạy trong 10 niệm, để mà chấm dứt hơi thở đó, ít không thể hiện nào cái niệm chót mình đang tắt hơi á, thì cái đó là phải A Di Đà. Mà muốn được A Di Đà Phật lúc tắt hơi á, thì trong lúc sống này thì làm gì thật nhiều, đó là như vậy thôi. Nhưng mà ngoài cái A Di Đà Phật á, là ở đây muốn nói là mình vẫn phải thiền định chỉ giới. Tại sao? Tại nếu không thiền định chỉ giới thì nghiệp nặng, đến khi mà sắp chết á, thì mười niệm không nhớ nổi, nghiệp nó sẽ ụp ra, trào ra, phá mình, mười niệm không nhớ nổi. Cho nên mình cũng phải cố gắng tu làm lành ánh dữ, tích tụ công đức, sám hối. Nói chung đó là vẫn phải tu, không có thành như là ba la mật, thì nó không sáu ba la mật đi, thì nhất quý vị phải tu bốn thứ: tố thí, chỉ giới, nhục, tinh tấn. Sáu cái, quý vị nghe sáu cái ba la mật không? Lục độ, tố thí, chỉ giới, nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Mình không tu thiền, sao? Không có trí huệ bát nhã, không sao? Ngu được, pháp môn này ngu được. Ngu nhưng mà tâm tu được thì được. Bố thí, phải bố thí. Không bố thí là không phước. Không có chỉ giới, phạm giới thì khi mình phạm giới đó, thế giới nó nặng lắm, nó đè lên, ủng là mình không có nhớ tới Phật. Nhẫn nhục, mình tu niệm Phật mà không trừ cái sân á. Hồi sáng nói mình tu niệm Phật không trừ cái sân, không tu tập nhẫn nhục đó. Khi mình sắp chết như A Xà Thế đó, hay là ai cái chọc tức mình câu, mình tức lên, sân lên, là thôi coi giờ chết rồi, thôi thì tái sinh lại. Mình làm người đâu, tái sinh làm rắn, làm tái sinh làm Atula hay tái sinh gì đó, nên là thôi cực lạc thì chắc hẹn 2-3 kiếp sau mới tới. Chứ mỗi lần mình cứ lùi hoài, tại vì sao? Mình bị cái sân ở chẳng hạn, tất cả mình không đi được. Rồi tinh tấn thì tinh tấn ở đây là tinh tấn làm lành, tinh tấn niệm Phật, nhớ tới cảnh là nhớ tới cảnh là, mà nhớ tới cảnh càng nhiều tức là sao, tức là bớt nhớ tới cảnh ta bà. Mình bớt nhớ cảnh ta bà thì nói ghê hơn, thì sao bớt tâm bớt dính mắc nhớ nhiều chuyện ta bà. Nói chuyện ta bà là chuyện mình nhớ nhiều nhất là chuyện gì? Con cái, gia đình, vợ chồng. Rồi, đó là dẫn cái này cho quý vị thấy là tu tịnh độ vẫn phải cố gắng diệt trừ tham sân si. Nếu không diệt trừ tham sân si thì bây giờ mình sẽ sang phần thứ tư, phần chót đó, là cái phần sắp chết, tức là sửa soạn ra đi. Quý vị xin giấy thông hành rồi, xin passport rồi, lên tòa đại sứ Mỹ đóng dấu rồi, đủ thứ hết rồi, làm sửa soạn ra đi xong xuôi hết rồi, đến ngày giờ lên máy bay hết chắc chưa? Sắp sửa ngày mai lên máy bay rồi, hôm nay đi lọt ở đâu rồi, đến nhà quê thăm ai đó, thăm ba má, thăm ai đó, cái mắc kẹt, hết xe đò. Hết xe đò trở về Sài Gòn, còn thôi, đúng ba người ta ai ấy mình ngồi dưới quê có giấy công hành có đầy đủ hết còn thấy được tại vì hết xa đôi nguy hiểm lắm. Cái giờ phút chót cho nên cái người tu tịnh độ đó tu cả đời, cái giờ phút chót là cái giờ đi thi. Quý vị tu tịnh độ phải trên về sau này cái các nơi các làm ban hộ niệm đó, ban hộ niệm là để giúp hộ niệm. Cái chữ hộ niệm đó là gì? Hộ giúp niệm là nhớ, tức là họ tới họ nhắc nhở mình nhớ tới Phật A Di Đà, nhớ tới cảnh Cực Lạc. Còn mình quên mất bắt hồ niệm bắt chung ngõ đem tới khi nào ô cái đường kia nó sẽ có sắp chết rồi hay chết rồi, quý thầy cái cô niệm được nó kêu bắt hồ niệm đi sạch chung ngõ tới ngõ. Hồ niệm tức là tới đó để mà nhắc nhở mình, chữ hồ niệm bắt hồ niệm là họ nhắc nhở mình lúc sống mình nhớ tới Phật A Di Đà Cực Lạc. Mình khi mình sắp chết đó, cái tâm mình nó trở thành u mê, không nhớ gì hết. Một là ái, hai là sân, ba là u mê, như là bị chích thuốc, lờ đờ, cứ thế. Thì cái ban hộ niệm đó họ tới họ nhắc nhở cho mình, họ niệm dùng cho mình để mà nhắc mình nhớ lại, nên gọi là ban hộ niệm. Nhưng mà đừng có trông cậy ban hộ niệm quá, mình trông cái 50% thôi, 50% là người sửa soạn trước. Khi mà cái người ở đấy trong này nó nói là tại sao mà cái người ở đấy trong nói cái phần trung căn đó, cái người giữ giới đó, thì khi sắp chết tâm không tán loạn, không sợ hãi. Đấy cái người làm tội đó thì khi sắp chết sợ hãi. Tại sao khi mình làm tội đó, phạm giới phạm tội đó, thì khi sắp chết những cái hình ảnh tội ác nó hiện lên, thì mình mới sợ. Có người cả đời sống không làm tội ác thì khi chết tâm không sợ hãi. Quý vị làm cả đời là giết người hay là ăn trộm ăn cắp hay là hại ai đó, đó thì khi mình sắp chết đó, những hình ảnh nó trào ra, nó mà lại nó trào ra cái hoảng sợ la ó những cái tào tháo mà trước khi chết đó, là thấy như là những người hồi xưa mình chặt đầu á bay dù trong phòng á. Mà quân lính đâu có ai thấy đâu, chỉ có tàu cáo thấy thôi. Cho nên khi mà sắp khi chết á, cái người mà suốt cuộc đời làm lành, đánh đứng giữ giới, làm thiện, tâm luôn luôn an lành, không có sợ hãi. Đó là lý do tại sao mà tâm không sợ hãi, chứ không phải là niệm Phật mà tâm không sợ hãi. Khi sợ hãi quá á, mới nói này, như Trương Thiện Hoàng ấy, suốt đời làm đồ tể, học tiếp heo, nó khi chết rồi, những heo nó ra đầy hết, nó đòi mạng, nó sợ, nó la hết lên. Rồi cái người đó nói, thôi đừng có sợ nữa, nhớ niệm Phật đi, nhớ cái Phật của cứu Phật thì lúc đó sợ, thì nhớ có người nhắc, nếu là không nhắc là bảo đảm không tái sinh làm heo, để cho bị học tiếp lại. Nên nếu khi chết, tâm không điên đảo, ý không tham luyến, không sợ hãi nọ là nhờ lúc sống mình làm lành đánh ác. thường là sửa soạn chạy ra đi. Thì đây ví dụ các quyền sửa soạn chạy ra đi tỷ sửa soạn để bằng quý thầy tục. Thời nay là thầy đi các nơi thấy bằng thầy kinh quán ha, tục trên A Di Đà để khắp các nơi. Dạ, con trước khi má chết thầy trong phòng để căn kinh bằng A Di Đà để hết rồi. Chết thì để bằng A Di Đà vân vân. Nhưng mà kể cả trước khi mình chết, sắp phải chết rồi á, mấy đứa con nhảy vô nó mái má quên để di chúc tiền chiền sao má. Một đứa mấy phần má. Rồi, bây giờ hả chết hả? Chưa để di chúc nhà tiền sao đấy? Đứa lớn mấy cái nhà hả? Đứa gì thấy cái xe hơi hay sao? Đó là chết rồi. Chưa gia tài. Cho nên là thầy đây nói là thầy nhắc nhở quý vị những cái practical việc trong đời, vì là tu niệm Phật phải làm cho mai được chết rồi. Mai sẽ có đi chạy được không? Cái kẹt là chưa mình đi mình không có an tâm là như vậy đó. Đi để con ở lại đứa nào lo. Má dặn ngân hai hay là chị hai nhớ má chết thì lo cho thằng út nha, hay là thằng út nha. Cứ vậy đó, cho nên là cái giờ phút đó chính cái giờ phút này nhớ thấy Phật. Hãy nhớ thấy Phật trong đó Phật treo chứ không nhìn. Mấy người Phật không nghe thấy, không nghe trong đầu lắm. Cái tai cái mắt là thứ yếu, cái tâm là thứ thiệt. Tai mắt đâu về cực lạc đâu. Miệng không về cực lạc đâu. Miệng, lưỡi, mắt, tai, vô lộ thiên. Tâm về cực lạc. Tâm lửa tiêu được. Mà tắt mắt, tai, mũi, lưỡi là vô lửa cháy đủ nhất. Trừ khi quý vị mà Bồ Tát thì nó thành xá lợi hơn, chứ còn người thường thì tránh đủ nhé. Nên sửa soạn là gì? Sửa soạn viết di chúc được, chia gia tài đi, viết di chúc chia gia tài. Mỗi tối nằm xuống mấy giờ tối này mình chết, mình còn chuyện gì trên cuộc đời này mình chưa lo. Quý vị làm như là ngày mai rồi mình chết, mình ngay mái mình ra đi. Chứ mình niệm Phật nhưng mà mình nghĩ là không, tôi niệm Phật nhưng mà 10 năm nữa Phật tên nước. Tôi còn thời giờ mà. Mình có tính 10 năm nữa mình phải được làm không à. Chứ đâu bao giờ về đâu. Mình có tính 10 năm nữa về, mình không bao giờ về. Mình phải tính là ngày mai mình có thể về. Mai về tối nay tính sao. Thì cái quan trọng nhất đó là tài sản. Ai lên? Tài sản ai lên? Quý vị không bắt quý vị xuất gia, nhưng mà quý vị có thể ngày mai bỏ cái nhà này đi được không? Ngày mai có thể bỏ con đi được không? Đó, bỏ được
không? Tụi nó bỏ con rồi, con bỏ luôn. Tụi nó bỏ con thôi, 20 năm thì con cũng quen dần rồi. Người cũng vậy. Cái đó là cũng là một cái, con nghĩ là cái đó cũng là một cái phước đó. Biết
cho
mình không có những cái làm được.
Chứ
mình không có
thắng
chuyện gì hết.
Đúng rồi. Tại nó bỏ con cho nên con bắt buộc phải bỏ lại nó.
Thì con ở đây có một mình. Thì mấy đứa thì ở bên đi
con
thì tự nhiên là nó bỏ con đấy.
Trong trường hợp của cô là bất đắc dĩ rồi. Xong đó những người khác kia là những người mà chưa xong á. Đây nói là những người chưa xong á. Thì đây á. Phải nghe đây cái tiếng về cái làm giấy trừ con không phải. Mình sửa soạn trong tâm. Trong tâm đó, tức là khi quý vị về nằm trên giường tối nay ngủ nói bây giờ mình có thể xả bỏ đời không? Xả bỏ của cải, vật chất, công ăn, việc làm, tài sản, gia đình, danh vọng. Mình, cái đó là cái quán chiếu. Còn gọi là cái xả ly hay là hiểm ly. Nếu mà cái đó không giải quyết đó, thì khi sắp chết đó, mà nếu mình cướp lớn không sao, không ai nhắc đến đâu. Mà xuất mỏng đó, nhập dày đó, là đúng lúc giờ nó qua gia nó nhào tới. Con cái nó tới, có nhiều đứa đó, 20 năm nó bỏ mình rồi, nhưng mà lúc sắp mình chết đó, nó tới đó, má mà nhớ con không má, trời ơi, nó chết liền. Từ 20 năm quên nó rồi, nó bỏ mình bỏ nó, hai bên xí xóa, nhưng mà trước khi chết nó tới. Cái má mà nhớ con không má? Trong băng má thì trong băng má thì như còn 200-300 ngàn má chưa chia cho con nha má. Cái người không tịnh độ sợ nhất là cái tập tịnh nghiệp. Khi mình chết nó có bốn cái nghiệp, bốn cái nghiệp mà nó dẫn mình đi. Nghiệp dẫn tái sanh, thì cái mà nghiệp mạnh nhất khi chết là tập tịnh nghiệp. Tại sao? Tại khi nó cái tâm mình yếu lắm rồi, hơi thở cái gì toàn bộ cái ngũ uẩn nó sắp tan rã, yếu lắm rồi. Nên như ngọc đèn lấy nắp này chỉ thổi nhẹ sáng tắt liền. Nên cái tập tịnh nghiệp nó mạnh lắm, chào này. Nên cái nghiệp trước khi chết đó, là cái nghiệp này phải cẩn thận, người không tịnh độ phải cẩn thận cái đó. Nên cái nghiệp đầu tiên là nghiệp quan gia, tức là ái ố, là thương quá, ghét quá. Mình không tịnh độ, nó về cũng lạc rồi. Con cái nó thương mình lắm. Nhưng mà không phải con dạy mà đi hết nha, con dễ thương.
Không, cái này được, nó không có bất dạy,
nhưng mà con rất là con hiếu. Tới thương má đừng bỏ con, má đang sống thêm đi. Ráng chích vài thuốc vô cho nó sống thêm, cho nó sống với tụi con cho nó vui. Đó, thì con thương má lắm.
Đó thì thôi. Chắc là phải kéo lại vài tiếng hồ, vài ngày chạy nhau.
Khi mà cái người thương mình tới gào khóc năn nỉ mình sống này nọ chết liền, còn là cái người mà mình ghét cũng vậy đó, mà cũng mình cũng chết liền, trên ái ố là chết liền. Rồi kế tiếp nữa đó là người tình cảm, kế tiếp nữa là tới tài sản, không có yên. Cái người mà không còn gì hết đó, thì đi rất là dễ, cái người còn nhiều quá đó, đi rất là khó, rất là chết rồi. Nhất là dấu vàng ở đâu nó chưa kịp nói như thế nào, nó trôn ở chỗ nào, nó trong vườn, nó trôn đâu, mình chết bất kỳ tử, chưa kịp nói là chết. Chúng mình giấu ở đâu đó, nhét trong tường hoặc đào dưới vườn, nhét đâu rồi, chưa kịp nói như thế nào đó, chết, không có về được lạc nổi. Mình nghĩ về là không được, trôn mấy lượng vàng giấu ở đâu á, đâu dám nói con, không nói con, nó moi ra, nó mua đồ, nó xài, nó tiêu cho mày giấu. Trước khi chết phải nhớ lại cái đó. Phật không nhớ, nhớ nhiều cái đó. Nên khi mà nhớ cái đó là không thể nào cảm. Cập tự nghiệp. Đó. Cập tự nghiệp. Cập tự nghiệp là cái chung, nhưng mà thật ra thì cập tự nghiệp nó là cái gì thôi. Cái mà nặng hơn cập tự nghiệp đó, thì cái đó là nó gọi là trực trọng nghiệp. Cực trọng mà hy vọng đây có thể có cái đó là cái gọi là cái ngũ trọng tội thôi, tội ngũ, tức là giết cha, giết mẹ, giết thằng là hám phá hoặc là tăng và chảy máu đó. Thì khi mà làm năm cái nghiệp đó đó là nghiệp nặng kinh khủng, như vua A Sa Thế là sau này ông năm rồi, nhưng mà ông vẫn đi nghe đến Phật giảng đều đều, nhưng mà vì cái nghiệp nặng ông giết cha đó, cho nên ông không có chứng cái gì hết á, sau khi chết vẫn xuống địa ngục, xuống địa ngục rồi trả cái quả đi địa ngục rồi, rồi mới tái sinh làm thiện trời, không hết. Mình thấy không, không phải là mình thấy, nhưng mà mình nhiều khi mình nói mình cách Phật xa đời, mình gặp Phật Thích Ca hồi đó thiếu gì người gặp các vua A Sàn Thế, vua Tầm Bà Sa La, vua Ba Tư Nặc, nhiều vua lắm, nhiều người gặp Phật lắm, nhưng mà họ đâu có làm gì được, không có giải thoát được. Nên tại cái nhiều cái trọng tội đó quá mạnh, trên cái nghiệp của nó quá mạnh, nó ác, không có giải thoát được. Cái đó là tại vì khi mà chết thì cái tâm thức nó ùa lại trước cái cực trọng nghiệp. Thế đó là cái nếu thường thường đây chúng ta không có bị cái đó thì là cái tận tình nó kéo đi. Và thứ ba đó, cái nghiệp thứ ba mà nó dẫn mình đi, nó gọi là tích lũy nghiệp. Tức là, xin lỗi, cái thứ ba tức là tập quán nghiệp. Cái trong lúc sống mình quen làm cái gì đó, cái tập quán mình, tức là mỗi ngày đến giờ là tập đi luôn lại Phật, niệm Phật lên. Thì khi chết không ai, qua nhà không tới, con cái không tới phá, không tới khóc, không tới đòi tiền, không đòi đi chia ra tài hết. Thì mình thấy 5 giờ là mình lên tụng kinh rồi. Là 4 giờ 59 phút sắp sửa tắt thở rồi. Chết chà, sắp sửa tới giờ mình lên tụng kinh được còn rồi. Ngày cũng nói chết, khó quá. Hèn quá, cái đó là nó cứu mình. Tại sao cái đó là cái cứu mình, nó làm tập quá nghiệp. Đấy, cái đúng 5 giờ đó là mình đi đắp y mặc áo lên niệm Phật lại tập. Thì ngay cái giờ phút đó cái tập quán mình ngày nào cũng làm vậy đó. Thì đúng cái giờ phút đó mình chết thì tâm đang nhớ cái việc tập quán của mình. Còn có người khác thì đúng 5 giờ là tan sở là lái xe tới casino đánh bài. Mà đang làm trên đường thấy chết hay là phải lái xe tới casino đánh bài. Thì cái đó cũng là một tập quán. Tập quán 6, nhận thành cái gì? Đó là cái nghiệp thứ 3. Nghiệp thứ 4 là tích lũy. Tức là có gọi là có tạo nhưng mà không có nhiều. Cái tập quán là hàng ngày, còn tích lũy tức là lâu lâu phải có chứa một xíu, tức là lâu lâu có cúng dường bố thí làm lành, lâu lâu thôi lai kêu gọi thì làm. Chỉ nếu mà suốt cuộc đời á, mình sống bình không có làm gì hết á, thì thường tích lũy nghiệp ít ra, cái tập quán còn mạnh hơn. Nhưng cái tích lũy đó nếu người nào kéo khơi ra thì vẫn làm được. Đó là cái lý do mà trong kinh giáo giới cấp cô độc đó. Thầy có dạng kinh giáo giới cấp cô độc, tức là những người mà tiêu cấp cô độc sắp chết đó. Cấp cô độc không? Là đại thí chủ của Phật tiêu sắp chết đó, thì ông mới nhờ người tới thưa Đức Phật và nói là con sắp chết rồi, thì nếu được là xin ra Đức Phật cho vị nào tới mà giáo giới tức là dạy dỗ cho con, thì Đức Phật tiếp tục hành xá lợi Phật tới. Ngài A Nan tới vậy, thì ngài xá lợi Phật tới đó, ngài không có dạy nhé, ngài ta sắp chết rồi, đầu óc đâu học cái gì? Cái việc mà ai sắp chết đừng có đem kinh tới dạy cho người ta, sao không có đầu óc đâu học nữa. Thì ngài xá lợi Phật dùng cái gọi là phương tiện thiện xảo dạy dỗ bằng cách gì? Khơi lại cho ông tốt cô độc. Ngài hỏi ông có nhớ là ông đã quy y với Đức Phật không? Đức Thế Tôn không? Ông nói dạ thưa bạch đại đức con nhớ. Ông có nhớ rằng ông đã cúng dường bố thí cho tăng bảo cho chư tăng rất nhiều không? Nhớ. Nhắc lại cái việc tốt của ông ấy, thì khi nhắc lại ông hoan hỷ không? Hoan hỷ. Ngài không có nói gì hết, chỉ có nhắc lại cái điều tốt của ông, tích lũy trong đời của ông, nhắc lại. Thì nhắc xong xuôi hết là mặt mày ông đau khổ, đang bệnh, ngài sắp chết rồi đau lắm, bị tăng xe đủ thứ. Không có một tiên trích cho nó đỡ đau. Đau thì ngài xá lợi Phất, cái nhắc chỉ có làm một việc thôi, là nhắc lại cái gì hồi xưa ông này ông làm rất là tốt. Nhắc xong xuôi rồi hai vị đi về, sau đó chết. Hoàn thị tái sinh thành trần. Đơn giản thôi. Thì nếu mà quý vị làm mà thông minh á, biết những cái gọi là những cái việc thiện của tôi trước khi chết xin nhắc lại dùm cho tôi biết này. Năm 2010 cúng dường chùa này 10.000 đô. 1999 cúng dường chùa kia 30.000 đô. Chết ở đây để trên đầu giường. Dạ con khi nào má sắp chết nhớ mắt nhắc má đọc lại cho má nghe cái này. Nói đại khái thôi, chứ còn quý vị làm cái việc gì tốt đó. Tại vì tôi ở đây quý vị không bắt buộc phải bố thí ba la mật. Ở đây không ai bố thí ba la mật. Chúng ta bố thí cầu nhanh hết. Không cầu nhanh nhiều, cầu nhanh ít. Tại vì người tu tịnh độ phải phe, phải thực sự với mình. Không đến với tu thiên này là ba la mật. Ba la mật là kim cang, là bố thí, không cần biết bỏ nhau. Nhưng mình á, mình bố thí thì không nói, ai nhắc mình vui lắm. Vì có vui không? Mình không có làm la lên mà mình vui, mình hoan hỉ, nói trời, mình làm thì ít nhất người ta cũng biết. Người ta cũng biết appreciate. Mình vui lắm chứ. Mình làm cái điều gì tốt mà chả ai nói gì hết, mình buồn lắm. Không hoan hỉ. Mình làm việc tốt mà cái người đó người ta nhắc mình, không cần nhắc ai. Trời, chị đó này, chị tù tháo, chị bố thí lớn quá à. Chẳng không bằng. Nghe như vậy đó, là 10 có cổ. Về tốt đó của con này không cần, và ta còn nói là chị đồ này bố thí hay quá, không cần thầy ghi bản hả, trời cái này đúng cái việc câu phục võ lâm hay quá, tôi lại, tôi bố thí xong bắt thầy phải đến cái receipt để mà khai khuế nữa đấy. Còn chị không cần thầy phải trở cao khổ quá. Mình nghe như vậy, mình lại càng vui vẻ nữa, cho mình rất là hoan hỉ. Cho nên mình không phải là bố thí ba la mật, vì chút cuối cùng thật sự của mình bố thí rồi, ai nhớ tới cảm ơn tôi phải vui lắm, hoan hỉ, tôi còn đỡ. Nên tôi đi như đó, đừng có khoe hoài, mỗi ngày khoe hoài nó không được, nó bắt đầu là nguy hiểm lắm. Lâu lâu á, nhìn cái đó, nhớ là mình trong đời mình đã có làm phước như đây, như đây, như đây. Lúc ngày xưa nó bỏ lên gạch trắng, gạch đen, sỏi trắng, sỏi đen. Phải làm nước, tu tịnh độ đó, cần phước. Quý vị không có phước á, trước khi chết là bị bệnh nặng. Á khẩu, tăng xe, đủ thứ, phước, nếu thiếu phước á, trước khi chết cũng cần lắm. Tất cả câu chuyện tu tịnh độ có nhiều người cả đời tu tịnh độ trước khi chết đã gặp tai nạn, gặp chiến tranh, loạn ly chạy, bị động đất, hoảng hồn. Cái đó là thiếu phước mới ra như vậy. Chứ còn mình đầy đủ phước á, trước khi chết tự nhiên có phái đoàn các bạn mà đầu tới đầy đến nhà mình. Đang tiếp đón đây tự nhiên mình bắt đùi ra chết rồi. Cái bạn mà làm tuổi lễ con là tự nhiên phước. Còn mình thiếu phước còn sao? Khi mình sắp chết á, thầy khách quý thầy đi Phật sự hết. Chung quanh không có thầy nào người chùa hơn người thầy đi Phật sự hết, không có ai hết. Cái đó là gì? Cho nên quý vị muốn phải sửa soạn như vậy đó, phải sửa soạn tu phước để mà cái ngày giờ chết đó, nó sửa soạn trong cái tập tưởng nghiệp của mình nó được tốt. Tập tưởng nghiệp tốt là sao? Bố thí cũng dường. Nghe tin mình sắp bệnh, tự đọc mấy thầy ở đâu từ tiểu bang khác bay tới luôn. Mình chỉ cần có một hai thầy thôi, chủ thầy tới, chờ đợi nó phước. Quý vị cẩn thận, rất cần phước. Rồi nếu mà thiếu phước là xảy ra tai nạn, nhất là cái sợ nhất là bệnh. Bệnh cái đau đớn đó, đau đớn quá đó, thì người ta phải trích bọc phim cho mình, rồi đầu óc nó hôn mê không biết gì hết. Thì cái đó là phải mình phải trải qua nhiều khi đó một cái giai đoạn hôn mê như nhiều liên hữu mà tịnh độ niệm Phật hay làm gì thì mình cũng nghe thấy. Còn cái quan trọng là trước khi chết đó, tâm thần còn tỉnh táo như vậy đó. Tâm không tham luyến, ý không tỉnh táo, tâm không tham luyến là gì? Gia tài có nhiều lắm mà chia hết rồi, chia hết sạch hết coi như mình không còn gì trong tay hết. Đây không phải là tham luyến là bắt quý vị phải nghèo, quý vị giàu có phải chịu, nhưng mà coi như mình chia hết rồi, chia hết. Ý không tỉnh táo, không tỉnh táo cho nên mình mới còn nghe cũng rõ tiếng niệm Phật, còn nhớ cái cảnh thực lạc cho nên mới đi được. Không không nhất trí không thể nào. Thì cái đó là bảo đảm chắc ăn. Sửa soạn ngày ra đi, mình nhớ là sửa soạn những cái điều nào mà ngay bây giờ mình làm như là mình đang bệnh nặng đó, đang chết. Người tu thiền đó, cái tổ dạy đó là biết cái chữ tử chết để hôm nay một thiền còn như chết. Mình cũng tương tự như vậy, tự đầy thiết chức tượng, chức tượng. Còn từ cái chức tượng nó sắp chết, thì sắp chết, còn cái chuyện chết, sắp chết. Sắp chết thì mình phải làm gì? Còn từ cái chức tượng nó sắp chết, thì sắp chết, còn cái chuyện chết, sắp chết. Sắp chết thì mình phải làm gì? Căn nhà này sang tên chưa? Bằng bao nhiêu? Chia sẵn chưa? Nó chưa liền, biết sẵn đó, làm di chúc sẵn sàng. Khi giờ sắp chết là lôi di chúc vào để đó, rồi. Tất cả mọi người gặp con cái trước làm di chàng như vậy, má có để di chúc. Cứ y theo thế mà làm, không có được hỏi gì hết nữa. Có gì hết là phải làm như là mình, thì phe trước mà. Chết tới nơi rồi. Thì ngày ra đi mình rất là yên lòng. Mình bớt được cái nghiệp cận cái nghiệp của mình. Trong lúc sống mình cố gắng bố thí, làm phước, cúng dường, sám hối lại Phật để mà tiêu trừ những chiếu. Để đến khi trước khi chết nó được trào ra. Quý vị biết được không? Tại vì khi mà sắp hết một chu kỳ đó, hết một cái cycle đó, thì nghiệp nó trào vào bắt đầu. Tại nó đòi kiếp này, kiếp sau đó mình cố gắng đón được. Nó đòi ở đây, mình đứng ở đây, nó mới đòi nữa. Quý vị trước khi mà quý vị ở Việt Nam, quý vị trước khi mà quý vị đi qua Mỹ, con nào nó tới đứng xếp hàng mà trả tiền chứ. Thì sang Mỹ xong qua nó đòi luôn. Nên khi các ngài A-la-hán trước khi mà nhập Niết Bàn có bao nhiêu ngày phải trả hết. A-la-hán một ngày lên bị gì? Bị gì?
Ngoại đạo
đấy. Thế ngài có thể nhập Niết Bàn trước đâu sao? Ngài dài thịt thông cũng được. Gọt nhân quả phải trả. Tại ngoại đạo đâu nhảy vô Niết Bàn đòi được đâu. Ngài nhập Niết Bàn nó đâu vô Niết Bàn đâu được, phải đòi trước. Nên khi quý vị mà sắp sửa chết oan gia, nghiệp báo, nghiệp chướng thì tới nó đòi cho hết. Nguy hiểm lắm. Cho nên là nó không phải cực lạc đòi được mình, nó phải đòi trước. Cho nên quý vị phải sửa soạn trước. Mà những cái oan gia đó là gì? Là những người xung quanh đến chợ. Không biết. Nếu giờ chết, hàng xóm nó tới đòi được. Hàng xóm đâu biết mình sắp chết đâu mà không biết nếu mình đâu đòi được. Người mình sắp chết là nhiều oan gia đến xung quanh. Phải giải quyết trước. Để trước tiền bạc, tài sản, tình cảm, ân oán không xuôi hết. Dạ, những người nào khi tôi sắp chết thì những người nào liên hữu tới nhập Phật vào vô. Con cái đến nào khóc, mời đi ra. Để rõ ràng dặn trước được nó, khi má sắp chết, đứa nào vô đây mà khóc, khóc, đòi chia tiền, đòi cái này nọ, đuổi đi ra. Dặn thật hết, dặn ngay từ bây giờ. Đó là quý vị sửa soạn cho quý vị cái ngày ra đi. Quan trọng, cái này là điều quan trọng. Hôm nay học, chúng ta học hôm nay nha. Có hai điều quan trọng là tinh thần tịnh độ. Điểm ta là hết tịnh độ. Có điều quan trọng khác của quý vị cũng nhắc cho quý vị là sửa soạn ngày ra đi. Kẻo cả đời tu tịnh độ làm dữ dội. Trước khi chết khổ, khổ lắm. Khổ quý vị. Rồi thôi, con nói tới đây, con hết giờ rồi, giờ về. Giờ còn khoảng chừng 10 phút cho quý vị nào có thắc mắc gì. Thì thắc mắc này nếu nói thì còn nói bao nhiêu hết, hỏi không đủ ha. Nói bao nhiêu ạ. Quý vị có gì thắc mắc gì không? Dạ. Dạ. quý vị khi mà chết về cực lạc đó, không ai sạch nghiệp hết, quý vị vẫn quyền đạo hết, vẫn quyền đạo, tại vì quý vị chưa chứng quả thánh, chưa chứng quả thánh, cho nên quý vị còn tham sân si. Còn những cái chuyện ân oán giang hồ nhiều kiếp với chúng sinh khác, nhưng mà cái nghiệp, cái nghiệp chót của mình về cực lạc nó mạnh nhất, cho nên vẫn về cực lạc. Thì đứa bé đó nếu mà không gặp ngài á, thì nó phải trả cái nghiệp đó. Nó có một cái phước được gặp ngài và nó khởi cái tâm muốn về, thì cái tâm muốn về đó là cái tâm cứu nó đi. Thì đối với cô đó, chủ nợ nói nó còn thiếu nghiệp đúng, nhưng quý vị quên mất là cái điều á, chúng ta định là ở trên đó rồi á, ở trên đó để làm gì? Để học đạo. Chư Bồ Tát thượng thiện nhân giúp cho mình đi từ chân thế A về bản trí là bất động địa, chứng được các quả vị tùy một là tới thẳng đại Bồ Tát luôn, hoặc nếu quý vị còn nghiệp thì khi chứng được bắt đầu từ sơ địa Bồ Tát trở nên như là họ rồi đó, thì quý vị phải làm gì? Đi độ sinh. Khi mà tới lúc Bồ Tát rồi đó, Bồ Tát nào ngồi yên trên cực lạc, các Bồ Tát khi thành Bồ Tát rồi là thành các Bồ Tát đều hóa sanh xuống trở lại bản tao bản ấy. Thì lấy một ví dụ, khi mà quý vị ở Việt Nam, quý vị mắc nợ ai đó, nợ ai mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, mấy triệu, hồi xưa mấy chục đồng, bây giờ là nhầm mấy chục đồng bao nhiêu, một đô hay bao nhiêu, một đô là mười mấy triệu, mười mấy ngàn, ok, một trăm đô là một triệu sáu đó, quý vị nợ ta triệu mấy đi, vài triệu cũng được, quý vị bỏ chạy sang Mỹ quyền tập. Nhưng mà ngày nào quý vị về Việt Nam sao chạy lại hay hey, chị trước mình cũng nợ rồi, nó nói trước chú thân được bao nhiêu, mấy triệu hả, bỏ trăm đô ra lấy hai bàn tập được, giữ thêm trăm. Chính vậy đó, cho nên khi về cực lạc rồi đó, nợ chúng sinh không sợ, không có phải về cực lạc rồi một việc nợ, về cực lạc rồi làm ăn phát đạt cho nó nhanh, trả về trả lại cho thêm tiền mặt, cho thêm bao nhiêu, có hiểu không? Không có quyền nợ, ai về cực lạc chúng ta đều về cực lạc, đều quyền nợ hết. Mình nghĩ quyền nợ và khi về đó rồi với cái tinh thần Bồ Tát rồi, tu đạo chứng đạo rồi, làm ăn phát tài rồi, muốn bao nhiêu tiền ai muốn chặt đầu không, chặt đấy, nó chặt đấy, chặt xong bỏ cái đầu khác, quá thân không có sợ nữa. Rồi thì hết và đóng vô lạc luân thù thắng có được tất cả những cái. Nói chung là có chúng sanh lấy cái tâm nghi hoặc, người đó có tu công đức, có bố thí chỉ giới đủ thứ hết, cũng nguyện sanh đó nhưng mà có cái tâm nghi hoặc, không có trí của Phật. Đối với tất cả các trí của Phật ấy, thì nghi hoặc chẳng tin, nhưng tin tội ước đó là tin nhân quả, tu tập bất thiện nguyện sanh cực lạc. Rồi lại có chúng sinh chứa nhóm căn lành vân vân, nhưng mà không thể tin việc vãng sanh vân vân. Cái nói chung đó là những người có tu đàng hoàng nhưng mà vì cái lòng tin nó không mạnh, không đủ. Những hạt người này bởi nhân duyên đó quy sanh nước kia, không thể đến trước chỗ vô lượng thọ, đến thẳng được chỗ Đức Phật đang ngồi ở trong đó. Thì nghe con đường bị ngăn nơi bên chỗ Phật trong thành tội báo. Thì ở đó có hoa sen báo, tự nhiên họ thân ăn uống sung túc như cõi trời đau lợi, họ sống ở trong đó. Ở trong thành đó thì không thể ra được, nhà ở trên đất cao lớn đều không như theo ý muốn. Cho quý vị đọc kinh các kinh khác, quý vị tới đó quý vị muốn tắm xong áo sen viên chỉ thất bảo xuống, quý vị muốn nói trà nước thì hơi lạnh nha, ấm chút coi, ấm liền, và phải bật robinet và lúc này nóng quá nóng nắng chút coi em ấm liền. Nó như thế, cái nhà có bộ hơi nhỏ hơn nhà hồi xưa ở Sacramento nha, bự hơn, nó bự liền. Cái đó là hàng ngon rồi, bắt đầu là vô rồi, còn cái hàng này không làm được. Hàng này á, là tới được đặt vào may rồi. Đứng một chờ, người kia đang chờ làm thủ tục giấy tờ, thông số đầy đủ, rồi tới không có tiền. Làm đâu đầy đủ giấy tờ, thông số hết rồi mới được vô. Tên ta cho ở cái tròi, ở cái tròi. Ở trong thành đó không có thể ra được nhà trên đất, cao lớn, không như ý muốn. Nói, ủa sao cái này nhỏ quá luôn, xem này nhỏ quá, lớn quá, không lớn. Trong 500 năm thường không thấy Phật, không nghe kinh pháp, không thấy Bồ Tát thanh văn thánh chúng, trí tuệ người đó không được sáng suốt, hiểu kinh thì ít, tâm không thay thông, ý không vui vẻ, cho nên người đó gọi là thai sinh. Gọi là thai sinh tức là phải sinh ở cái địa, chứ không phải là nói thai, tại ý nói như vậy thôi. Đó. Còn nếu mà chúng sinh rõ tin trí Phật đến trí thủ thẳng đoạn trừ như hoặc tin gốc lành của mình, làm các công đức trí tâm hồi hướng đều trong áo báo tự nhiên hóa sinh ngay lập tức ngồi thế tiết già ở trong khoảnh khắc thân tướng quang minh phong đức trí tuệ như các Bồ Tát thành tựu đầy đủ, thì từ thì nên biết đó là hóa sanh, có được trí tuệ thẳng. Cái đêm buổi sáng này nói là phải hạ căn chín phẩm hoa sen là có tin, nhưng mà tu thành tử, tu rằng tu tin. Còn không tin mới bị ngồi ở ngoài đường, ngồi ngoài cái địa thôi.
Kính bạch thầy, con có cô bạn cổ bị ung thư, mà trong cái thời gian cổ bị bác sĩ bó tay rồi thì cổ về cổ niệm Phật luôn một thể. Nhưng mà cô biết cái giờ cổ đi, thì tại vì trong khi lúc đó cổ rất là có phúc duyên là các sư đến thăm, thì niệm Phật cho cô ấy, thì cô ấy nói chứ thôi đi về theo miền Nam. Thì người chị tưởng là gửi bà chị về Florida, ở nhà đây rồi còn đi về đâu nữa. Cô không nói gì tí, cô nói thêm một lần nữa tôi đi về. Thì vừa nói xong thì cổ qua đời. Nhưng mà đều có một cái đó là cô em chồng, cổ vừa tắt thở đó là cô em chồng kêu em là con xuất sát đi, nhất định là mang đi cách nào cũng không có cho ở lại 8 tiếng. Thì bây giờ như vậy thì như thế nào thì
hỏi này
con có hỏi cái giờ chót của mình, cái chuyện nó xảy ra như vậy thì nhưng mà đều trong gia đình là hơi buồn là tại vì bao nhiêu người các sư các mà vì này đều năn nỉ cô em chồng bảo rằng là hãy để ít nhất là 8 tiếng rồi hãy động đến thể xác của cô ấy, nhưng mà cô ấy nói là bà chị vậy thành ra phải đem đi.
Dạ, yeah. Trong này nó có hai điều là cô đó là cô nói cô đi về ha, yeah. Mà cô có tu tịch độ mạnh không?
Cô ấy, cô tu, cô cả đời cô chỉ có ở nhà cứ tại gia thôi.
Cô nói cô đi về đó thì mình không có biết rõ là cô đi về đâu, tại nếu mà thực sự về cực lạc á,
dạ,
thường thường là cô những cái người về cực lạc mà tu khá á, dạ, thì nó phải nói là thôi bây giờ là quý vị thân cái tôi về cực lạc thì thêm chữ về cực lạc cái được thôi,
dạ,
về cực lạc là một hai là thôi tập lên rước rồi rồi đi nha, thường thường là ta phải nói vậy đó, thì các chư tổ phải đó thôi, thường thường các chư tổ khi sắp chết á, các ngài đã thấy thánh chúng ta trước đứng chờ sẵn hết rồi, nó coi ta đi đây, hay là Phật phải đón rồi, hay là Phật tới đất rồi thì ta đi. Đó. Thì cái con nói một cô ta như thôi đi về, thì cái đó là không có chắc chắn là đi về đâu.
Đi về đâu?
Là một, thì đó thầy cũng rất bảo đảm. Tại vì thầy nhìn cái background của cô tu sao được, nếu cô tu khá thì có thể nói là về cái này. Cô nói là ở phần về cái bạn, rồi an nhiên tự tại. Rồi cái sắc mặt cô hồng hào, ví dụ vậy đó.
Lúc đó tôi biết là con không có mặt ở đó, nhưng mà con quý sư.
Dạ. Rồi còn đây là cái nói cái tập tình nghiệp. Tập tình nghiệp hơi trục trặc chút xíu là cái người em chồng á, kêu ông Lâm sẽ nhất đi. À, chứ nếu mà cái tập tình nghiệp tốt đó, thì để một chút xíu. Tại vì khi mà người nó mất á, mà đụng nhân thân, vì biết là đụng nhân thân thì nó đụng cái nào thì tâm nó bị động á. Cho nên cái này thì không có dám bảo đảm là chỉ có nhìn thấy kêu ông Long Thanh Liền mà các sư yêu cầu mà cô nghe thì cái đó là một cái điều không có thiệt lắm. Còn đi về kia thì không bảo đảm cô đi về đâu, tại mình không biết.
Với lại một cái điều mà con không quan trọng là tại vì khi lúc cô ung thư á thì bà mẹ thương thầy cũng toàn cô cũng có gọi đi mua gà hay là gì ra nấu nước cho cô uống.
Thành ra
cái đó con
cũng hơi... Ồ, nếu mà giờ thì... Đúng rồi, nếu mua gà tức là tại sao? Nhưng mà cố vật là gì? Sáng của Việt Nga rồi là gì?
Dạ,
là ham sống.
Dạ, ham sống là con cứ năn nỉ là bà mẹ nó thôi đừng có nấu những cái thực vật cho cô ha. Nhưng mà cổ muốn này á.
Cố muốn là tại vì cố còn bám víu vào con này để mà ham con ta bà được sống. Cho nên là đi thêm một lần nữa. Cái giờ chết á,
mình nói
cho khơi thì mình khó, tại vì mình phải nhìn cái suốt quá trình người ta tu, người ta sống làm sao, trước chết là làm sao. Đó. Người ta thanh tịnh, người ta tâm không tham luyến lý, không điên đảo, không có sợ chết thì là nọ đó. Thì mình biết được, mình nói vậy.
Nhưng mà khi cái nhà quà
đó
thì con thấy cái xác của cổ không có được, cũng có được gì và đẹp lắm. Nhưng mà khi mà mẹ con đó thì bà rất là đẹp.
Rồi, thôi giờ hết giờ rồi. Mà lấy cô hai câu và hai câu nữa, cô nhiều quá không được. Mà gọi là 10 niệm thì trong khoảng cách thôi. Thì nếu mà người nó đau quá mà trước thì đau á, năng niệm mà chết liền thì được. Nhưng mà sau đó, cái đau ảnh tới, cái đau là gì? Cái đó là cái nghiệp của ông gia nó đang đòi, đang trả. Thì chính vì vậy cho nên quý vị tu làm sao để mà phải sám hối và trước để cho những cái đó nó trả lại đến ngày người ta đi đó thì thân không bệnh tật. Quý vị có niệm câu đó không? Nguyện nguyện đó, những ngày ra đi để làm cho con thân không bệnh tật, tại vì mình không có đủ điện lực để chống lại một cái đau. Yếu quá, trừ nếu mình tu thiền đó, các ngày A-la-hán tu thiền thì những cái đau quá các ngày phải nhập đại định để mà rời tâm thức ra khỏi thân để mình chống lại cơn đau. Nên khi mà cái đau là cái mà cái nghiệp nặng nhất, cái các vị hòa thượng lớn đó, đến cuối đời đó, các ngày cũng bệnh dữ lắm. Tại sao? Tại những người mà cái sự thử thách lớn nhất của người tu đó là bệnh. Tại vì các ngài sống trong chùa không có ai tới kiếm chuyện đó, không ai tới để tầng nó ngoan ngoãn tới lại không đứng xa, không ai lắm. Rồi các ôn lớn không có ai đó, Phật tử không dám tới các thầy, không ai lắm chọc hết đó. Bệnh nó tới nó chọc, nó tới nó bệnh cho đau đớn. Thì lúc đó mà ông tu cỡ nào, cái bệnh nó tới nó hỏi tôi tới đây thăm ông đây, ông sắp sắp về bàn và sắp nhận cái bàn tôi tới được thăm ông đây, ông tu cỡ nào thì chắc là việc lớn phải đối diện với cái bệnh. Các ngày mình tới mình chọc tức các ngày từng bơ thôi, nhưng mà bệnh nó nặng. Nên quý vị nếu mà sợ đau sợ bệnh sợ nghiệp không được bơ đó thì làm sao? Bố thí chỉ giới phóng sanh, nhất là những người nào bệnh đó. Tại sao? Tại vì cái nghiệp đời trước là gì? Não hại đánh đập giết, nên phải phóng sanh ngay đời này còn sống, tu tập phóng sanh, đi cứu giúp người khác, nhất là làm y tá bác sĩ gì đó mà đừng có chặt tiền ta nhiều quá, cái đó nguy hiểm lắm. Thì đó trời cô này có làm tới quá. Tâm nó mê man không biết gì hết thì không nghe hết. Thì cái trường hợp đó thì nó trải qua cái là bán sanh hay không là do sau khi vào trung ấm. Cái vấn đề mà người ta mình không có thể biết được liền đó là tại vì cái người đó bị vơi vào mê man thì cái thời gian của bán sanh liền hay không đó phải trải qua khi mà người ta tách khỏi cái thần thức người ta khỏi cái thân này rồi á, thì nó có một cái thời gian là khi mà thần thức nó đang khỏi thì nó không bị chịu ảnh hưởng cái body nữa, thì nó tỉnh ngay lập tức. Mà nó còn trong này thì nó chịu chi phối bởi cái body này. Thế khi nó ra rồi đó thì lúc đó các liên hữu mà niệm Phật thì nó nhớ lại thì nó đầy cả. Và chính cái giờ phút đó là cái giờ phút. Nên không phải là có nhiều người đừng có rào đầu đúng không đó. Cảm ơn câu hỏi câu này. Tại vì không phải là có những người vẫn chính vì vẫn vãng sinh sau khi chết, tại vì vô vào thân trung ấm cái thần thức họ vẫn lại loanh quanh chung với cái thân xác đó, và quý thầy vẫn sai thì cái đó là cái pháp môn như thầy nói hồi sáng là trung ấm thân nó bằng lô tô đô đó, trong vòng 49 ngày vẫn có thể khai thị được cho họ, vẫn có thể khai thị được cho họ, và họ vẫn có thể ví dụ như là nhắc nhở họ, nếu mà mình có trở về nhà nghe những cái gì nhắc nhở họ vẫn nghe được cái thần thức đó, nó thấy hết. Nên không cần phải, nếu mà họ mê đó không sao hết, thì vô trung ấm rồi thì vẫn tiếp tục, trừ khi mà trước khi chết và sanh thì cái đó cái nghiệp nó ra cái đi liền. Còn cái chảy máu cái si á, cái mê đó như cái sương mù đó, thì cái tâm thức đó, nó không có đi liền đâu. Nó ra thì ở trong sương mù nó đâu có đi liền. Nó chờ đi qua cái sương mù rồi đó, cái phần sương mù đó thì lúc đó nó tỉnh dậy. Thì lúc đó mình nhắc nhở cái gì đó, thì cái lúc đó cái nghiệp nó chào ra. Chúng ta không? Nếu mà cái người mà là tu niệm Phật á, mà mê á, bị thuốc mê rồi đó, khi mà ra cái tâm thức nó đang khỏi rồi đó, nghe mình nhắc nhở, nhớ cái niệm Phật lên thì cũng về cái bản này. Rồi thôi.